Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thu Hằng và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Trước tiên, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 23 tháng 3 năm 2025. Phái đoàn Ukraine và Mỹ họp tại Ả Rập Xê Út trước cuộc đàm phán với Nga. Thủ tướng Nhật Bản cam kết củng cố năng lực phòng thủ đối phó Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Đảng Fatah của Tổng thống Palestine kêu gọi Hamas từ bỏ quyền lực vì tồn vong của người dân Palestine. Thưa quý vị, hôm nay hai phái đoàn Mỹ và Ukraine gặp nhau tại Ả Rập Xê Út trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán ngừng bắn với Moscow thông qua trung gian của Mỹ vào ngày mai 24 tháng 3. Trong khi đó, Nga vẫn gây sức ép khi liên tục tấn công Ukraine từ nhiều ngày qua, có 3 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong trận oanh kích ồ ạt sáng sớm hôm nay nhắm vào nhiều khu dân cư ở Kiev, Thu Hằng cho biết thêm.
Thông tin được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo trên mạng Telegram tối hôm qua sau khi họp với nội các quân sự tại thành phố Kharkiv gần biên giới với Nga và chuyến thị sát ở vùng miền đông Donetsk. Đứng đầu phái đoàn Ukraine là Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov. Trước đó, một quan chức Ukraine xin ẩn danh cho AFP biết là Kiev kỳ vọng ít nhất đạt được một thỏa thuận ngừng bắn bán phần với Nga liên quan đến các công trình năng lượng, cơ sở hạ tầng và hắc hải. Theo AFP, thì dưới sức ép của chính quyền Tổng thống Donald Trump, Ukraine khẳng định luôn sẵn sàng cho lệnh ngừng bắn hoàn toàn. Nhưng phía Moscow khó lòng chấp nhận giải pháp này khi quân đội Ukraine vẫn còn hiện diện ở vùng Kursk của Nga. Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước ngày hôm qua, ông Grigory Karasin, một trong các nhà đàm phán Nga, cho biết là hy vọng ít nhất cũng đạt được một vài tiến bộ từ trong nhân văn. Các quan chức Nga khẳng định là sẽ đàm phán với tinh thần chiến đấu và xây dựng. Nga và Ukraine không trực tiếp đàm phán với nhau tại Ả Rập Xê Út. Mỗi bên sẽ đàm phán riêng rẽ với Mỹ do ông Steven Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Trump về Ukraine, chủ trì. Mục tiêu của các cuộc đàm phán ở Ả Rập Xê Út là đạt được một thỏa thuận ngừng bắn nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của cả hai bên trong vòng 30 ngày và trong thời gian này tiếp tục đàm phán về lệnh ngừng bắn toàn diện.
Theo nhiều kênh truyền thông Đức được trang L'Indépendant của Pháp dẫn lại, Bắc Kinh dường như đang kích hoạt các mối tiếp xúc bên cạnh Liên hiệp châu Âu nhằm đề nghị được tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine nếu như một thỏa thuận ngưng chiến được đúc kết. Trung Quốc thăm dò Brussels liệu động thái như vậy có khả thi và có được châu Âu mong muốn hay không. Nhiều nhà ngoại giao châu Âu được truyền thông Đức dẫn lại đánh giá xin trích việc Trung Quốc tham gia vào liên minh tình nguyện có thể giúp tăng xác suất Nga chấp nhận lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine. Thứ Năm 27 tháng 3 sắp tới, cuộc họp cấp cao liên minh tình nguyện sẽ diễn ra tại Paris với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, theo như thông báo của nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron sau kỳ họp bất thường của Liên hiệp châu Âu tại Brussels hôm thứ Năm 20 tháng 3 vừa qua. Về thời sự châu Á, hôm qua phát biểu tại lễ trao bằng tốt nghiệp ở Học viện Quốc gia Quốc phòng ở Yokosuka gần Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Ishiba Shigeru cam kết tăng cường liên tục năng lực quốc phòng của đất nước nhằm đối phó với các mối đe dọa về an ninh đến từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, Phan Minh lược thuật.
NHK dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản cho rằng môi trường an ninh xung quanh đất nước đã thay đổi đáng kể. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc tiếp tục và thậm chí đã gia tăng các nỗ lực để đơn phương thay đổi nguyên trạng bằng sức mạnh tại các vùng biển Hoa Đông và Biển Đông. Ngoài ra, ông Shigeru Ishiba còn lưu ý thêm rằng Bắc Triều Tiên đã nhanh chóng củng cố các năng lực của mình khi nhiều lần phóng thử tên lửa đạn đạo. Cũng theo lãnh đạo chính phủ Nhật Bản, những gì người dân Ukraine đang trải qua cho thấy rõ ràng là cuộc sống của người dân sẽ bị đảo lộn trong trường hợp xảy ra tấn công vũ trang. Do vậy, Thủ tướng Nhật nhấn mạnh đến tính cấp thiết của việc củng cố năng lực răn đe nhằm bảo đảm không mối đe dọa nào có thể đe dọa an ninh đất nước. Ông cam kết gia tăng các nỗ lực nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho các nhân viên của lực lượng phòng vệ Nhật Bản.
Cũng trong khu vực Đông Bắc Á, Trung Quốc bị Tổng thống Đài Loan xem là thế lực nước ngoài thù nghịch. Theo thống kê chính thức từ chính quyền Đài Bắc được AFP trích dẫn ngày hôm nay, số người bị truy tố ở Đài Loan vì tội làm gián điệp đã tăng lên nhiều trong những năm gần đây.
cơ quan tình báo Đài Loan cáo buộc Trung Quốc sử dụng nhiều kênh và chiến thuật khác nhau để xâm nhập vào quân đội, các cơ quan của chính phủ và các tổ chức thân Trung Quốc trên hòn đảo, mục đích là đánh cắp những tài liệu mật về quốc phòng hoặc thành lập các nhóm vũ trang hỗ trợ Trung Quốc trong trường hợp tấn công chiếm đảo. Đối tượng chính bị nhắm đến là quân nhân nghỉ hưu và tại ngũ, những người sẽ bị lôi kéo vì lợi nhuận, nạn nhân bị tống tiền hoặc những người có tư tưởng thân Trung Quốc. Nhiều chuyên gia cho AFP biết là Bắc Kinh triển khai nhiều biện pháp mới để tuyển gián điệp trong bối cảnh trao đổi giữa hai bên bị sụt giảm vì căng thẳng chính trị và dịch COVID-19, như thông qua tín dụng phi chính thức cho vay hoặc xóa nợ cho các quân nhân hoặc cựu chiến binh cung cấp thông tin, kêu gọi tội phạm tuyển dụng cựu chiến binh để vận động các đồng đội cũ thành lập các lữ đoàn thiện xạ và lên kế hoạch chống các đơn vị quân sự Đài Loan hoặc đại sứ quán nước ngoài từ trong nguyên văn. Cuối cùng, theo dân biểu Puma Shen thuộc Đảng Dân Tiến cầm quyền, thì nhiều ca sĩ, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và chính trị gia cũng bị buộc phải tuân lệnh của Bắc Kinh phát tán thông tin sai lệch, bày tỏ ý kiến ủng hộ Trung Quốc hoặc thu thập thông tin tình báo. Dân biểu Puma Shen đánh giá là mạng lưới gián điệp của Trung Quốc tăng đều đặn, không chỉ làm suy yếu quốc phòng mà cả hệ thống dân chủ ở Đài Loan. Cơ quan an ninh quốc gia Đài Loan cho biết là 64 người đã bị truy tố trong năm ngoái 2024 vì tội làm gián điệp cho Trung Quốc, trong khi đó năm 2023, Đài Loan xử 48 vụ và 10 vụ trong năm 2022.
Về thời sự Trung Đông, phát ngôn viên của đảng Fatah dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm qua kêu gọi tổ chức Hồi giáo Hamas từ bỏ quyền lực để bảo toàn sự tồn vong của người dân Palestine ở dải Gaza. Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh Israel đã tiến hành một chiến dịch không kích quy mô lớn kể từ ngày 17 tháng 3, khiến hơn 400 người thiệt mạng chỉ trong đêm đầu tiên, theo các cơ quan y tế địa phương. Từ Ramallah, thông tín viên Amira Sulem tường trình.
Partez tant qu'il est encore temps.
Hãy ra đi khi còn kịp là cốt lõi của thông điệp mà Mansour al-Hayek, đại diện của Fatah tại Gaza, muốn truyền tải đến Hamas. Trong bối cảnh Israel gia tăng các cuộc tấn công vào Gaza từ ngày 17 tháng 3 và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã cam kết, xin trích, giải đất sẽ nếm mùi địa ngục nếu tất cả các con tin Israel không được phóng thích, thì đảng của ông Mahmoud Abbas đã công khai kêu gọi Hamas rời đi. Fatah yêu cầu Hamas thể hiện sự nhân đạo đối với Gaza, trẻ em, phụ nữ và đàn ông hiện diện ở đó. Mặc dù lời kêu gọi mang tính nhân đạo rõ ràng, tuyên bố này gợi nhớ rằng Fatah từ nhiều tháng qua đã tìm cách giành lại quyền kiểm soát Gaza do bị Hamas hất cẳng sau khi lực lượng Hồi giáo giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2007. Tổ chức giải phóng Palestine, trong đó Fatah là đảng quan trọng nhất, gần đây đã hoan nghênh kế hoạch của Ả Rập cho Gaza, trong đó có việc thúc đẩy phong trào này quay trở lại lãnh thổ Palestine. Vào thời điểm Israel và Mỹ công khai tính đến khả năng cưỡng bức di dân rời Gaza, Fatah vẫn tin rằng có thể ngăn chặn kế hoạch này và giành lại quyền kiểm soát Gaza. Fatah sẽ phải gấp rút vì theo đại diện của họ tại Gaza thì việc Hamas tiếp tục kiểm soát dải đất sẽ đồng nghĩa với việc chấm dứt sự tồn tại của người Palestine trong dải Gaza.
Amira Sulem, Ramallah, RFI.
Vẫn trong khu vực Trung Đông, Israel dùng drone và tên lửa oanh kích miền nam Liban và dải Gaza. Hôm nay 23 tháng 3, Israel tiến hành một đợt tấn công bằng drone nhắm vào miền nam Liban, một ngày sau cuộc leo thang bạo lực dữ dội nhất kể từ khi lệnh hưu chiến ban hành tháng 11 năm ngoái có hiệu lực. Sau vụ nhiều tên lửa rocket được phóng đi từ Liban nhắm vào lãnh thổ Israel hôm thứ Bảy 22 tháng 3, quân đội Israel đã đáp trả làm thiệt mạng 8 người dân, trong đó có một bé gái người Syria và hơn 40 người khác bị thương. Tại dải Gaza, Israel cũng mở cuộc không kích bằng tên lửa nhắm vào thành phố Khan Yunis ở miền nam, giết chết một lãnh đạo chính trị của phe Hamas.
Hôm nay tại Thổ Nhĩ Kỳ, một thẩm phán đã ra lệnh bỏ tù ông Ekrem İmamoğlu, thị trưởng thành phố Istanbul, sau phiên xử ông ngày hôm qua cùng với 90 bị cáo khác. Việc bắt giữ ông Ekrem İmamoğlu còn là một đối thủ chính trị lớn của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Tư 19 tháng 3 vừa qua, đã làm dấy lên làn sóng phản đối to lớn trên khắp lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tín viên An Alower từ Istanbul giải thích.
Đây là một quyết định không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng chắc chắn sẽ gây ra làn sóng phẫn nộ trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ. Những người phản đối chính phủ đã huy động lực lượng biểu tình đông đảo từ 4 ngày qua. Ekrem İmamoğlu, người mà Viện Công tố đề nghị án tù, bị cáo buộc điều hành một tổ chức tội phạm. Ông bị truy tố trong khuôn khổ hai cuộc điều tra, một về tội tham nhũng và một về tội hỗ trợ một nhóm khủng bố, Đảng Lao động Kurdistan PKK. vì lệnh giam giữ được đưa ra trong khuôn khổ cuộc điều tra thứ nhất, chứ không phải vì những cáo buộc khủng bố, nên chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ không thể đặt thành phố lớn nhất dưới sự giám sát. Với hy vọng xoa dịu phần nào hay kiểm soát được các căng thẳng trên đường phố, Hội đồng thành phố Istanbul hiện trong tay phe đối lập có lẽ sẽ phải bầu một thị trưởng mới trong những ngày sắp tới. Vào lúc những người ủng hộ ông Ekrem İmamoğlu đang chuẩn bị lại biểu tình, các thành viên của Đảng Cộng hòa Nhân dân sáng nay đã bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ để chọn ứng cử viên cho cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, dự trù diễn ra vào năm 2028. Ekrem İmamoğlu hiện là ứng viên duy nhất trong cuộc đua này. Chủ nhật này, tòa án đã ra lệnh giam giữ ứng cử viên của Đảng đối lập lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ.
Hôm nay, giáo hoàng Francisco đã xuất viện sau 5 tuần điều trị vì chứng viêm phổi nghiêm trọng. Trước khi trở về Vatican, ngài xuất hiện trên ban công bệnh viện Gemelli để ban phước cho các tín đồ trong buổi đọc kinh truyền tin. Thông tín viên Eric Senon tại Vatican cho biết thêm.
La convocation d'une conférence de presse à l'hôpital Gemelli laissait présager une nouvelle d'importance.
Việc triệu tập một cuộc họp báo tại bệnh viện Gemelli được cho là dự báo một tin tức quan trọng, và đúng là tin này đã được giáo sư Sergio Alfieri thông báo. Ông là người điều phối nhóm bác sĩ chăm sóc giáo hoàng Francisco trong 5 tuần. Giáo sư Alfieri phát biểu xin trích. Tôi nghĩ rằng tin tốt lành mà cả thế giới đang chờ đợi là Chủ nhật, Đức Thánh Cha sẽ rời bệnh viện. Ngày mai ngài sẽ trở về tòa Santa Marta. Thay mặt toàn bộ đội ngũ y tế đã theo dõi ngài tại Gemelli, ngài được khuyến nghị nghỉ ngơi giường bệnh ít nhất là 2 tháng. Vị bác sĩ điều trị cũng cho các nhà báo biết, từ 3-4 ngày nay, ngài đã hỏi chúng tôi là khi nào có thể về nhà. Chủ nhật này, trước khi trở về Vatican, giáo hoàng Francisco xuất hiện trên ban công bệnh viện để ban phước cho các tín đồ trong buổi đọc kinh truyền tin, nhưng chưa chắc rằng ngài có thể phát biểu. Câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu người đứng đầu giáo hội có thể chạy kịp lịch trình mùa lễ phục sinh trong vài tuần tới, hay thậm chí có thể tiếp tục tông du hay không? Vẫn còn quá sớm để nói. Người phát ngôn của tòa thánh thận trọng trả lời, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào những tiến bộ ghi nhận được.
Eric Senonc, Rome, RFI.
Tổng thống Mỹ Donald Trump còn là bạn hay là một kẻ thù của châu Âu, theo một thăm dò qua mạng được Cluster 17 thực hiện tại 9 nước, trong đó có Đức, Pháp, Ý và Hà Lan, thì 51% số người được hỏi đánh giá Tổng thống Mỹ Donald Trump đích thực là một kẻ thù, và chỉ có 9% xem ông như là một người bạn. Vào tháng 11 năm ngoái, một thăm dò khác do trang mạng Le Continent của Pháp thực hiện với câu hỏi, quý vị xem ông Donald Trump như là kẻ thù hay là bạn của châu Âu, thì người dân châu Âu tỏ ra dè dặt, thì cứ 10 người có 4 người khẳng định là không thể nhận định về chủ đề này.
Sau đây là các phần tin khác.
Tại Pháp, hơn 90.000 người biểu tình chống nạn phân biệt chủng tộc, vài chục cuộc tuần hành đã diễn ra vào chiều hôm qua trên khắp nước Pháp theo lời kêu gọi của hàng trăm nghiệp đoàn, hiệp hội địa phương và quốc gia để phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc và cực hữu, trong đó có cả khẩu hiệu phản đối hãng xe điện Tesla của tỷ phú Mỹ Elon Musk. Cuộc tuần hành được lên kế hoạch từ lâu nhân kỷ niệm ngày quốc tế xóa bỏ phân biệt chủng tộc 21 tháng 3.
Tổng thống Algeria tỏ dấu hiệu hòa dịu với Pháp. Mối quan hệ song phương trở nên căng thẳng sau vụ trục xuất một công dân Algeria sống bất hợp pháp và vi phạm luật pháp ở Pháp, nhưng bị chính quyền Algeria từ chối nhận, và vụ nhà văn Pháp gốc Algeria Boualem Sansal có nguy cơ bị kẻ án 10 năm tù vì cho rằng một phần lãnh thổ Maroc trở thành đất của Algeria dưới thời Pháp đô hộ. Ngày 22 tháng 3, Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune lấy làm tiếc vì vụ tranh chấp bị tạo dựng với Paris và cho biết chỉ đối thoại với Tổng thống Macron, người được ông coi là điểm tham chiếu duy nhất để giải quyết các bất đồng song phương.
Hôm qua, Bắc Kinh thông báo các biện pháp mới để đơn giản thủ tục đăng ký kết hôn. Theo đó, các cặp đôi có thể đăng ký kết hôn ở bất kỳ nơi nào trên khắp cả nước, thay vì phải về nơi đăng ký hộ tịch của một trong hai người. Ngoài ra, chính quyền Trung Quốc cam kết chống lại một số hủ tục như đòi của hồi môn quá mức và lễ cưới tốn kém, gây một áp lực tài chính đối với gia đình chú rể. Bắc Kinh đề ra những biện pháp này vào lúc tỷ lệ các cuộc hôn nhân đã giảm đến 20,5% trong năm vừa qua, và năm 2024 cũng là năm thứ ba liên tiếp Trung Quốc có dân số giảm.
Mỹ kêu gọi nước ngoài hỗ trợ khắc phục tình trạng thiếu trứng vì cúm gia cầm. Hôm thứ Sáu vừa qua, Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết là đã bắt đầu kêu gọi nước ngoài hỗ trợ, trong đó có Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Tình trạng thiếu trứng hiện nay là do dịch cúm gia cầm tại các trang trại chăn nuôi ở Hoa Kỳ, khiến nguồn cung bị giảm và biến chứng trở thành biểu tượng của lạm phát khiến người dân Mỹ không thể an tâm. Để ngăn chặn virus lan rộng, hơn 30 triệu con gà mái đẻ đã bị tiêu hủy kể từ đầu năm nay.
Hoa Kỳ chấm dứt quy chế pháp lý của hơn 500.000 di dân. Chính quyền Donald Trump thông báo sẽ chấm dứt tư cách pháp lý của hơn 500.000 di dân gốc châu Mỹ Latin bằng sắc lệnh hành pháp. Động thái này tác động đến di dân đến từ 4 nước là Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela, theo chương trình do người tiền nhiệm Joe Biden khởi xướng vào tháng 10 năm 2022 và được mở rộng vào tháng Giêng năm 2023. Bộ An ninh Nội địa Mỹ ra thông báo nêu rõ những ai được hưởng chương trình này phải rời nước Mỹ từ May đến ngày 24 tháng 4 tới, trừ phi những người này đã được hưởng một quy chế khác cho phép họ ở lại Hoa Kỳ.
Trong một chương trình phát thanh ngày 22 tháng 3, ông Steven Witkoff, đặc sứ của Tổng thống Donald Trump về Ukraine, cho biết là ông không coi ông Putin là một người xấu. Khi được Tổng thống Nga tiếp tại Moscow khoảng 10 ngày trước đó, đặc sứ Mỹ đã được Tổng thống Nga tặng một bức chân dung tuyệt vời Tổng thống Donald Trump. Ông Putin kể là đã đi cầu nguyện cho ông Donald Trump sau khi ứng viên Đảng Cộng Hòa lúc đó thoát được vụ ám sát hụt tháng 7 năm 2024. Ngược lại, đặc sứ Mỹ đánh giá Tổng thống Ukraine đang trong hoàn cảnh rất rất khó khăn và đây là thời điểm lý tưởng cho ông Zelensky ký kết thỏa thuận ngừng bắn với Nga dự kiến diễn ra vào ngày mai.
Về bóng đá, đội tuyển Pháp phải lội ngược dòng trước Croatia nếu muốn đi tiếp ở UEFA Nations League 2025. Sau thất bại đắng cay ở tứ kết lượt đi trước Croatia với tỷ số 0-2 hôm 20 tháng 3 vừa qua, đội tuyển Pháp hôm nay buộc phải chiến thắng trong trận lượt về trên sân nhà Stade de France để có thể đi tiếp vào vòng bán kết. Huấn luyện viên Didier Deschamps hy vọng các cầu thủ áo lam sẽ có một trận lượt về khởi sắc sau màn trình diễn rất đáng lo ngại tại Croatia với những sai sót trong khâu phòng ngự và hàng công bế tắc, mặc dù tiền đạo ngôi sao Kylian Mbappe đã trở lại đội tuyển sau 6 tháng vắng mặt.
Cũng tại Pháp, một nhà thờ bị giao bán trên trang giao vặt. Nhà thờ nằm ở vị trí đắc địa rộng 539 m² với nhiều khả năng chuyển đổi. Quảng cáo giao bán một tài sản hiếm có ở thành phố Lens ở miền bắc nước Pháp trên trang Le Bon Coin vào tháng 3 này khiến nhiều người bị sốc và tức giận vì một công trình tâm linh bị đại hạ giá trên trang giao vặt. Trước khi quyết định bán, nhà thờ đã kêu gọi quyên góp trực tuyến để trùng tu vào cuối năm ngoái, nhưng chỉ thu được 10 euro. Những năm gần đây, nhiều nhà thờ không có kinh phí trùng tu hoạt động nên phải giao bán. Tuy nhiên, quảng cáo này cho thấy là chủ đề bán nhà thờ vẫn rất tế nhị tại Pháp.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí thế giới đó đây với chủ đề Thách thức về tài chính, cốt lõi của kế hoạch tái vũ trang Liên hiệp châu Âu, tạp chí do Thùy Dương thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua. Tiếp đến, mời quý vị đến với tạp chí thể thao của Anh Vũ nói về Ủy ban Olympic Quốc tế, lần đầu trong lịch sử có nữ chủ tịch đến từ châu Phi. Và sau cùng mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt, Người yêu thứ nhất, một trong những sáng tác đầu tay của Goldman. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe lại một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, Le Point từ ngày đăng ảnh ông Vladimir Putin trong bộ đồ trận hiếm thấy với... Tựa kẻ sét cổ, Lesbeth có cuộc phỏng vấn độc quyền Vladislav Sukov, người đã tạo ra Putin, Courrier International chạy tích trang nhất, quốc phòng, châu Âu chuẩn bị ra sao, Le Nouvelleur dành hồ sơ cho địa ốc.
Dùng chữ kẻ bóc cổ để chỉ ông chủ điện Kremlin, Le Point chú ý đến chi tiết Vladimir Putin lần đầu tiên kể từ 3 năm chiến tranh, bất ngờ mặc đồ chalice khi đến Kursk. Ông ta cho thấy vẫn tiếp tục cuộc chiến, nếu Donald Trump thực sự muốn ngừng bắn thì phải nhượng bộ thêm nữa.
Kể từ 1/4 thế kỷ qua, các nhà lãnh đạo Nga vẫn ưa thích các xung đột. Năm 1999, cuộc chiến Chechnya giúp Putin lên ngôi. Năm 2008, khi hiến pháp buộc phải rời Kremlin, ông ta đổi vai với Medvedev, kiểm soát lại chính trường nhờ xâm lăng Georgia. Đến 2014, việc chiếm Crimea khiến uy tín Putin lên như chiều. Năm 2022, Nga thất bại, không chiếm được Kiev. Nhưng xa lầy suốt thời gian qua, chỉ mới đây mới rửa được nỗi nhục cuộc. Vậy thì tại sao phải dừng lại? Tổng thống Nga không có lợi gì khi ngưng chiến, ông ta đã phải trả một cái giá khổng lồ bằng máu của lính và rất nhiều vũ khí để chỉ tiến được vài cây số vuông ở Donbass năm 2024. Nước Nga vĩ đại phải bám lấy Trung Quốc để tránh né cấm vận. Giờ đây, Putin đang ở thế mạnh, hiểu rõ tâm lý Donald Trump, dân Nga thì chán ngán chiến tranh nhưng bị đàn áp, không dám phản kháng. Tất cả thúc đẩy Putin phải dấn tới, nhất là khi nghe Trump lặp lại lời tuyên truyền dối trá của Nga, chẳng hạn như hàng ngàn quân nhân Ukraine bị bao vây ở Kursk, v.v., hay lúc kẻ thù Zelensky bị Ridivan sỉ nhục.
Putin có thời gian, còn Trump vội vã vì đã hứa kết thúc chiến tranh trong 24 giờ, và quyền lực có thể bị giảm sút nếu Cộng Hòa bị mất Thượng viện trong năm tới. Trump xòe ra tất cả các lá bài, còn Putin thì kín kẽ.
Chưa chi nhà độc tài Kremlin đã đạt được hai điểm chính là Ukraine không được vào NATO, giữ lại Crimea và có thể cả Donbass. Ông ta được ngồi ngang hàng với đại cường Mỹ qua mặt các nước châu Âu và đang mơ đến việc chấm dứt trừng phạt. Trump thậm chí nói đến việc để Nga quay lại G7 hồi năm 2022 trong cuộc đàm phán ở Istanbul sau khi quân Nga kéo sang. Ukraine hầu như sắp thỏa thuận được với Nga về việc không gia nhập NATO nhưng từ chối trả giá. Ba năm sau, các cuộc thảo luận không tiến thêm một mm nào. Nga phản đối quân đội châu Âu sang giữ trình hòa bình để khi tấn công tiếp Ukraine không thể tự vệ. Thế nên, người yêu chuộng hòa bình Putin đã xuất hiện với bộ đồ trận. Lê Nuvenlov cho rằng Trump, nhà thương lượng hung hăng, nhưng muốn được coi là người kiến tạo hòa bình để giải quyết nhanh chóng một hồ sơ phức tạp như Ukraine đã ép uổng Kiev tối đa, chí súng vào Thái Dương, đòi khai thác mỏ, v.v. Trump buộc Ukraine chấp nhận ngưng bắn 30 ngày. Nhưng không thể tác động được lên Moscow, trong khi đó không ít người chỉ trích Zelensky là hiếu chiến, không muốn cái gọi là hòa bình trước những điều kiện không thể nào chấp nhận được. Tuần báo dẫn lại tuyên bố của Thượng nghị sĩ Claude Manuel đang được lan truyền rộng rãi, xin trích. Họ nói là muốn hòa bình, điều mà họ và Trump đều không nói ra, hòa bình của họ là sự đầu hàng, là hòa bình của thất bại, là thay De Gaulle Zelensky bằng một Putin Ukraine liếm gót Putin.
The Economist phân tích về cái bẫy mà Putin giăng ra cho Trump. Cuộc điện đàm kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng Vladimir Putin nắm phần chủ động. Donald Trump chẳng áp đặt được gì. Đây là một cái tát mà chỉ một người trơ trẽn mới mở miệng nói rằng đó là một chiến thắng.
Mối nguy hiểm thực sự vẫn còn ở phía trước. Putin vẽ ra cho Trump viễn cảnh rằng còn rất nhiều thứ đáng giá hơn là một xứ sở thảm hại như Ukraine. Nga có thể giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Trung Đông và xa hơn nữa, như thúc giục người bạn Iran từ bỏ trái bom nguyên tử, đầu tư Mỹ vào các công ty Nga hay khai thác khí đốt ở Bắc Cực có thể tiến triển nhanh chóng. Hãy hình dung Nga ra khỏi quan hệ đối tác không giới hạn với Trung Quốc, đại chiến thế giới lần thứ ba mà Trump vẫn lo có thể tránh khỏi, vân vân. Nhưng tất cả đều là ảo tưởng nhằm dẫn dụ Trump trao cho Putin những gì ông ta muốn về Ukraine để đổi lấy những lời hứa suông. Thực tế là Nga lệ thuộc vào Trung Quốc hơn bao giờ hết, sẽ không thể chia tay. Ảnh hưởng của Moscow lên Iran thì chỉ hạn chế. Kinh tế Nga nhỏ hơn cả nước Ý và chịu đựng sự thất thường của nhà độc tài nên các cơ hội kinh doanh rất mong manh. Nếu theo đuổi ảo ảnh này, ông Trump giảm bớt áp lực mà phương Tây đã áp đặt lên Nga thì nước Mỹ sẽ thua cuộc. Điều đó sẽ tạo thêm rạn nứt giữa Mỹ và châu Âu. Ukraine bị bất ổn, gây rủi ro cho toàn bộ châu Âu. Các liên minh và giá trị mà nước Mỹ đã bảo vệ trong nhiều thập niên sẽ bị suy yếu và bản thân nước Mỹ cũng yếu đi. Ông Trump có thể không quan tâm nhiều đến những điều này, nhưng chắc chắn ông sẽ lo bị coi là yếu đuối, giống như người tiền nhiệm Joe Biden khi Taliban tràn vào Afghanistan.
Cũng về Ukraine, Le Point tiết lộ nguồn gốc sự thù hận của Putin đối với Zelensky, người cựu diễn viên đã đắc cử Tổng thống Ukraine vào 8 tháng trước đó. Lần đầu tiên gặp Tổng thống Nga tại Paris cuối năm 2019 nhằm tái thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Donbass.
Tổng thống 41 tuổi lúc đó tràn đầy tin tưởng, trước khi rời Kiev sang Paris, cựu thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk, một người biết rất rõ Putin đã đến thăm ông và cảnh báo, xin trích, thưa Tổng thống, xin ông đừng tin bất cứ một lời nào của tên khốn đó. Hôm 9 tháng 12, 2019, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp Vladimir Putin và Volodymyr Zelensky tại Điện Élysée. Các phóng viên ảnh đến gần, Zelensky đang lật xem hồ sơ, Putin nói trọng mệnh lệnh, quay sang phía họ đi. Người cựu diễn viên ngoan ngoãn làm theo, tưởng rằng khống chế được, nhưng trong suốt 9 tiếng đồng hồ đàm phán, Zelensky vẫn vững vàng, nói Ukraine không bao giờ nhượng lại lãnh thổ của mình. Vị tổng thống trẻ thảo luận từng điểm một trong tài liệu mà Putin ngỡ là sẽ ép được. Nhà phân tích chính trị Vitaly Polnikov cho biết, Putin cực kỳ tức giận, hai bên không bắt tay nhau. Tại Kiev, Zelensky được hoan nghênh nhiệt liệt sau cuộc thử lửa đầu tiên. Putin căm ghét Tổng thống Ukraine từ lúc đó, còn Zelensky theo với thời gian mới mất dần ảo tưởng về nhà độc tài ở Kremlin. Sau vụ khẩu chiến ở Nhà Trắng, uy tín của Zelensky tăng vọt 10 điểm lên 68%, kể cả ở Lviv. Cách tiền tuyến hơn 1.000 cây số, nơi ông từng bị Poroshenko đánh bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2019, Le Pen đến thăm thành phố này, người dân cho biết họ hãnh diện vì Zelensky. Một nhân viên ngành y nói, ở đây không ai còn mặc áo vest từ khi người Mỹ chỉ trích ông ấy về trang phục. Linh mục Roman Mentut, tuyên úy quân đội, từng làm hơn 500 lễ tang cho các quân nhân, khẳng định không thể hình dung được ai khác hơn là Zelensky để đương đầu với Putin. Ông nói, tôi bỏ phiếu cho Poroshenko vì nghi ngờ người nói tiếng Nga như Zelensky, nhưng giờ đây tôi chắc chắn rằng ông ấy là một người Ukraine thực thụ. Về tình hình chiến trường, Le Pen và The Economist đều lấy làm tiếc vì ưu thế cuộc của Ukraine đã bị mất đi. Người ta đặt dấu hỏi về sự trùng hợp Nga đã tập trung tấn công khi Mỹ đột ngột ngưng viện trợ quân sự cho Kiev.
Quý khán giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về quan hệ Hoa Kỳ châu Âu, Les Press bình luận, hồi kết một tình bạn luôn đáng buồn, nhất là khi bị phản bội, Hoa Kỳ quay lưng vào lúc châu Âu đang cần đến nhất.
Nhà địa chính trị Mỹ Jacob Hebron bình luận, không thể nào tin tưởng Hoa Kỳ 100% vì cũng như các nước khác, luôn đặt lợi ích của mình lên trên. Tuy nhiên, đây là một sự thay đổi kiểu Frankenstein, một nước Mỹ thân Nga, thù địch và nguy hiểm. Tuần báo nhắc lại, Tổng thống George W. Bush tấn công Iraq, Barack Obama không nhúc nhích khi Putin chiếm Crimea và Al Assad giết chân bằng vũ khí hóa học, từ bỏ lằn ranh đỏ cho chính mình đặt ra, Obama bỏ rơi Tổng thống Pháp François Hollande vào phút chót, dù đôi bên đã chuẩn bị phối hợp hành động. Từ năm 2017 với Donald Trump, Mỹ và châu Âu càng rời xa hơn, Joe Biden quá thận trọng, chỉ giúp Ukraine nửa vời, không có hỏa tiễn tầm xa lẫn không quân yểm trợ, Kiev nhận được số vũ khí chỉ đủ để không thua mà thôi. Điều an ủi duy nhất là ba thập niên sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, cú sốc Trump đã buộc châu Âu phải tính đến sự an nguy của mình mà không có chú Sam. Về cuộc phỏng vấn độc quyền của Les Press với Vladislav Sukot, cố vấn trong bóng tối của Vladimir Putin, tuần báo cho biết không phải muốn làm cái loa cho Kremlin, mà như dân biểu châu Âu Raphael Glucksmann đã nhận xét, nếu người châu Âu đọc Sukot thì đã chẳng tin tưởng Putin như trước đó.
Theo giáo sư Gary Bass tại Đại học Princeton, trên The Economist, việc Donald Trump không muốn lắng nghe lời khuyên của đồng minh là sự điên rồ trong đối ngoại.
Tác giả dẫn ra một số trường hợp cho thấy các nước đồng minh ngay e chè không dám nói thẳng với Tổng thống Mỹ, đến phòng bầu dục, Thủ tướng Ireland không muốn mạo hiểm để bị tấn công như Zelensky, né tránh những vấn đề nhạy cảm, một loạt các nhà ngoại giao tự bịt miệng để tránh chọc giận ông Trump, Ngoại trưởng Anh David Lammy trước đây gọi ông Trump là bạo chúa, kẻ bệnh hoạn ghét phụ nữ, nay nói với BBC rằng những lời chỉ trích của ông đã xưa rồi. Kevin Rudd, đại sứ Úc tại Washington, cứu được chiếc ghế bằng cách xóa các bài đăng cũ trên mạng xã hội gọi ông Trump là tổng thống phá hoại nhất trong lịch sử, tên ngốc nhà quê. Khi đến thăm Nhà Trắng, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru ca ngợi khẩu hiệu làm nước Mỹ vĩ đại trở lại của ông Trump, nhưng không thảo luận về chiến tranh Ukraine hoặc Gaza. Đó là hậu quả cách làm việc của chính quyền Trump đã tự tách mình ra khỏi cơ hội học hỏi lời khuyên của đồng minh dân chủ. Thời chiến tranh Triều Tiên, các đồng minh thúc giục Hoa Kỳ tránh sử dụng vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Anh cảnh báo Tổng thống Mỹ Harry Truman về nguy cơ xung đột với Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Anh cũng có những lời khuyên hữu ích. Tại Việt Nam, chính quyền Kennedy và Johnson lẽ ra nên lắng nghe Tổng thống Pháp Charles de Gaulle. Đã học được những bài học cay đắng từ cuộc chiến tranh đẫm máu ở Việt Nam và Algeria, tuy nhiên ông Trump đang phá vỡ lợi thế lịch sử lâu dài của nền ngoại giao Hoa Kỳ cùng với Liên minh phương Tây. Ông nghi ngại các chính trị gia dân chủ chỉ thích những nhà độc tài, tức giận với những người muốn tranh luận như ông Zelensky. Dưới thời Donald Trump, nước Mỹ đang lao mù quáng vào tâm bão.
Điểm tuần báo.
RFI tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Phái đoàn Ukraine và Mỹ họp tại Ả Rập Xê Út trước cuộc đàm phán với Nga. Thủ tướng Nhật Bản cam kết củng cố năng lực phòng thủ đối phó Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Đảng Fatah của Tổng thống Palestine kêu gọi Hamas từ bỏ quyền lực vì tồn vong của người dân Palestine. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách.
Thưa quý vị, tuần qua đánh dấu nhiều sự kiện đáng chú ý đối với quốc phòng của Liên hiệp châu Âu nói chung và nhiều nước thành viên nói riêng như Pháp, Đức hay Estonia, v.v. Tại Pháp, nước duy nhất trong Liên Âu sở hữu vũ khí hạt nhân, Tổng thống Macron hôm 18 tháng 3 thông báo các khoản đầu tư mới trong lĩnh vực quốc phòng, đặc biệt là nhằm tăng cường năng lực răn đe hạt nhân của Pháp. Nước láng giềng Đức thì ghi nhận một bước ngoặt lịch sử với kế hoạch tái vũ trang Bazooka về hơn 1.000 tỷ euro đầu tư vào quốc phòng. Nhìn sang vùng Baltic, cũng vào ngày 18 tháng 3, Thủ tướng Estonia Kristen Michal trên mạng X tuyên bố sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP kể từ năm 2026 để đối phó với mối đe dọa từ Nga, nhằm mục tiêu biến mà cuộc xâm lăng nhắm vào Estonia thành bất khả thi, từ ngữ trong nguyên văn. Liên quan đến toàn khối Liên hiệp châu Âu, hôm 19 tháng 3, Ủy ban châu Âu đề xuất sách trắng quốc phòng để bảo đảm an ninh cho 27 nước, hướng đến mục tiêu chấm dứt sự lệ thuộc quân sự vào Mỹ. Trên đài RFI Pháp ngữ đúng vào ngày 20 tháng 3, ít giờ trước khi diễn ra Thượng đỉnh Quốc phòng châu Âu tại Bruxelles, chuyên gia Sébastien Maillard, cố vấn đặc biệt của Viện Jacques Delors, cộng tác với cơ quan tư vấn Chatham House của Anh, nhấn mạnh nguồn tài chính vẫn là thách thức lớn nhất đối với Liên hiệp châu Âu.
On voit bien que l'heure de cette vieille idée est venue avec la guerre en Ukraine, mais ça pose bien sûr un énorme défi au
Chúng ta thấy rõ là cùng với cuộc chiến ở Ukraine thì đã đến lúc chúng ta thực hiện ý tưởng đã có từ trước nay. Nhưng tất nhiên việc này đặt ra một thách thức vô cùng lớn đối với 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu. Không chỉ là cần phải có sự nhất trí, bởi vì chúng ta đều biết là có một số nước vẫn ngại ngần, nhưng trước hết là vấn đề tài chính, và tôi tin rằng một trong những cuộc thảo luận quan trọng tại Hội đồng châu Âu ở Bruxelles ngày 24 tháng 3 là tìm kiếm nguồn tài chính. Không phải tất cả các nước đều có khả năng vay giống nhau, đặc biệt là Pháp, Ý hoặc Tây Ban Nha, những nước vốn đã mắc nợ rất nhiều, nên muốn có khoản vay chung. Chính vì thế, đây là một cuộc thảo luận khó khăn về cách tìm ra phương tiện phù hợp, hoặc Ngân hàng Đầu tư châu Âu có lẽ cũng phải thay đổi quy định để có thể tham gia nhiều hơn trong lĩnh vực này. Ngoài ra còn có đầu tư của giới tư nhân, có hàng chục khả năng được đưa ra thảo luận, nhưng dẫu sao thì cốt lõi của vấn đề vẫn phải là tìm ra nguồn tài chính phù hợp cho các dự án chung này.
Cách này ít ngày, các nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã tán thành kế hoạch của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về việc huy động khoản tiền lên đến 800 tỷ euro để đầu tư vào quốc phòng, tái vũ trang Liên Âu trong vòng 5 năm tới đây. Thế nhưng, điều cốt lõi trong cuộc họp hôm qua tại Bruxelles vẫn chưa được giải quyết. Thủ tướng Đức mãn nhiệm Olaf Scholz vẫn kiên quyết bác bỏ đề xuất vay chung. Liệu Liên hiệp châu Âu có thể vượt lên các bất đồng để cùng hướng tới một khoản vay chung như đã từng đạt được hồi đại dịch COVID thời bà Angela Merkel làm Thủ tướng Đức hay không? Theo hãng tin Pháp AFP, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 20 tháng 3 trong buổi họp báo sau cuộc họp thượng đỉnh tại Bruxelles đã bày tỏ hy vọng là vị Thủ tướng Đức tương lai Friedrich Merz sẽ đưa ra quyết định khác so với người tiền nhiệm Olaf Scholz. Ngay tại Đức, công luận nhìn nhận thế nào về kế hoạch Bazooka và khả năng nước Đức vay những khoản tiền khổng lồ để đầu tư vào quốc phòng? Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault ngày 20 tháng 3 gửi về bài tường trình.
À mon avis, ce sont des dettes qui vont nous poursuivre pendant des générations. Nos petits-enfants devront les.
Một thanh niên người Đức đang đứng trước cổng Brandenburg tỏ vẻ hoài nghi và nói: Theo tôi, đây là những món nợ sẽ đeo đuổi chúng ta qua nhiều thế hệ, đến đời các con, các cháu chúng ta cũng sẽ còn phải trả nợ, và điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Đối với anh, sẽ là không cần thiết nếu như tiền đóng thuế của người dân Đức trước đây không bị lãng phí. Đa phần người dân Đức tán thành việc vay tiền để tái thiết đất nước, nhất là khôi phục cơ sở hạ tầng. Nhưng Dick Steinmann, chủ tịch của nhóm kinh tế Pháp Đức, đã đặt câu hỏi là liệu bù đắp như vậy đủ hay chưa cho những gì mà nước Đức đã bỏ lỡ trong những thập kỷ vừa qua. Kế hoạch đầu tư khổng lồ của Đức tạo thuận lợi cho chi tiêu quân sự, bởi vì chính phủ sẽ không còn bị hạn chế khả năng vay tiền để chi cho quốc phòng. Đã đến lúc phải làm mọi điều cần thiết. Ông Stefan Bimmermann, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đức, nhận định kế hoạch mang lại cho Đức rất nhiều tiền. Nhưng liệu nước này có sử dụng số tiền này cho quốc phòng của châu Âu hay không, hay là chỉ để gia tăng phương tiện cho riêng quân đội nước Đức? Làm như vậy có lẽ là chưa đủ. Còn người thanh niên đứng trước cổng Brandenburg mà chúng tôi đã nhắc đến ở trên, người phản đối việc vay thêm thì tỏ ra ủng hộ việc dành khoản tiền đó cho riêng quân đội Đức. Anh nói, trước những gì mà nước Mỹ đang làm hiện nay, điều quan trọng là chúng ta phải củng cố, tăng cường quân đội để bảo đảm an ninh cho đất nước của chúng ta. Hiện tại cứ 6 người Đức thì có một người tin tưởng vào Mỹ, 7/10 thì ủng hộ việc thành lập một quân đội riêng của châu Âu.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Nhìn sang Litva, quốc gia nhỏ bé nằm sát nước Nga, trước mối đe dọa quân sự từ láng giềng Nga, đông đảo người dân ủng hộ kế hoạch tái vũ trang của Liên Âu trong bối cảnh chính quyền Mỹ thời Donald Trump có nguy cơ rời khỏi NATO, trong khi hiện giờ Mỹ đang đóng góp tới 70% cho chi tiêu của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Về phía nước Ý, Thủ tướng Giorgia Meloni hôm 18 tháng 3 kêu gọi Liên Âu tăng cường khả năng phòng thủ, nhưng xem việc thiết lập an ninh bền vững mà không có Hoa Kỳ là điều không tưởng. Công luận Ý cũng bị chia rẽ về việc tái vũ trang châu Âu. Cách xa nước Nga hơn so với các nước vùng Baltic, người dân Ý dĩ nhiên ít cảm thấy mối đe dọa quân sự trực tiếp từ chế độ Putin hơn so với người dân Litva. Có lẽ cũng vì thế mà nhiều người dân Ý không mấy ủng hộ kế hoạch tái vũ trang Liên hiệp châu Âu. Từ Roma, thông tin viên Alania ngày 19 tháng 3 gửi về bài phóng sự.
La majorité des personnes rencontrées à la sortie d'une école au centre de Rome.
Đa số những người chúng tôi gặp ở phía bên ngoài một trường học ở khu trung tâm thành phố Roma đều tỏ ra rất thận trọng về viễn cảnh đẩy nhanh quá trình sản xuất thiết bị quân sự. Đối với ông Federico, giáo viên lịch sử, thì nghệ thuật đàm phán phải là mối ưu tiên hàng đầu. Ông nói, tái vũ trang chẳng để làm gì cả, theo kế hoạch đã được trình bày thì tiền sẽ được rút từ túi của công dân Liên hiệp châu Âu, chỉ có vậy thôi. Bà Clara có cùng quan điểm với ông Federico, bà nói, từ 3 năm nay chúng ta đã cấp vũ khí cho một nước, nhưng đến nay thì số vũ khí đó vẫn chưa mang lại được một giải pháp nào. Tôi là người ủng hộ Liên hiệp châu Âu, nhưng nước Ý có quyền không ủng hộ một số lựa chọn của Liên Âu. Liên hiệp châu Âu được thành lập dựa trên các giá trị hòa bình, tôi ủng hộ việc quay lại với những giá trị đó. Trong khi đó, Fabio chia sẻ là một hệ thống phòng thủ của Liên Âu chắc chắn là cần thiết. Tôi cho rằng chúng ta đang tin tưởng quá vào Hoa Kỳ, đặc biệt là về quân sự. Theo các cuộc thăm dò ý kiến mới đây, thì 2/3 số người Ý được hỏi phản đối kế hoạch tái vũ trang châu Âu.
Hỗ trợ Ukraine vẫn là một chủ đề được châu Âu nói chung đặc biệt quan tâm, nhất là Anh Quốc. Dẫu Anh đã ra khỏi Liên hiệp châu Âu cách này 5 năm, nhưng London vẫn rất tích cực phối hợp với các nước châu Âu về hợp tác quân sự để hỗ trợ Ukraine. Hôm 20 tháng 3 tại London, cuộc họp các chỉ huy quân sự Anh và 30 nước trong Liên minh tình nguyện vì Ukraine đã đạt được một kế hoạch cụ thể để sẵn sàng đưa tới 20.000 quân Anh và châu Âu sang Ukraine trong tương lai. Nhưng về ngôn từ thì đây sẽ không phải là lực lượng gìn giữ hòa bình. Từ London, thông tin viên RFI Nguyễn Giang điểm lại tình hình.
Cuộc họp thứ 5 tuần qua của các tham mưu trưởng quân đội Anh và các nước châu Âu cùng chí hướng muốn bảo vệ an ninh cho Ukraine trong tương lai đã dự kiến họ sẽ không nhắm vào công tác gìn giữ hòa bình, điều mà nước Nga phản đối. Họ chỉ muốn góp phần bảo an cho Kiev một khi thỏa thuận nào đó về ngưng bắn hay hòa ước với Nga đạt được. Còn số 20.000 quân mà cuộc họp ở London đã hội tụ đủ trên giấy tờ thực ra cũng không đủ để lập ra một lực lượng gìn giữ hòa bình. Các chuyên gia nói rằng phải cần tới 100.000 quân mới đủ để giám sát đường phi quân sự dài hơn 1.000 km giữa Nga và Ukraine trong tương lai. Bởi vậy, Việc lập lực lượng này thực ra là để gửi một thông điệp tới Nga là Ukraine luôn có các đồng minh bảo vệ. Còn cụ thể thì lực lượng mà Anh muốn cùng châu Âu triển khai sẽ không ra tới đường giới tuyến, nhưng luôn có thể bảo vệ ở cơ sở hạ tầng dân sự như là sân bay, bến cảng và các nhà máy điện cho Ukraine. Nga tới nay dứt khoát bác bỏ việc châu Âu đưa quân tại Ukraine khi có ngưng bắn, cho nên London sẽ dựa vào lời mời của Kiev để dẫn dắt một lượng từ châu Âu tới lãnh thổ Ukraine. Hải quân và không quân Anh cũng cam kết bảo vệ vùng trời và lãnh hải cho Ukraine, tuy không ai rõ đây là cam kết riêng của London với Kiev hay là nằm trong khuôn khổ cam kết chung cùng châu Âu. Điều dễ thấy là vai trò của London ngày càng tăng trong công tác điều phối những vấn đề của an ninh châu Âu. Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm đầu tuần đã tới thăm một tàu ngầm nguyên tử để tỏ rõ quyết tâm của Anh trong việc hỗ trợ Ukraine. Ông Starmer cũng nói rằng nếu vi phạm thỏa thuận ngưng bắn thì Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phải chịu các hậu quả nghiêm trọng. Trước mắt, Anh ngày càng mạnh mẽ hơn về ngôn từ và khác hẳn nước Mỹ trong cách nói về nước Nga. Thế nhưng thực tế ra sao thì đây vẫn là câu hỏi lớn. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí thể thao của Anh Vũ, nói về Ủy ban Olympic quốc tế lần đầu trong lịch sử có nữ chủ tịch đến từ châu Phi.
Tạp chí thể thao.
Chương trình thể thao của RIP Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình. Thưa quý vị, sự kiện thể thao lớn nhất trong tuần là sau 131 năm tồn tại, Ủy ban Olympic quốc tế lần đầu tiên trong lịch sử đã bầu một phụ nữ người Zimbabwe của châu Phi làm chủ tịch, bà Kirsty Cavanti, 41 tuổi, sẽ kế tục vị chủ tịch người Đức Thomas Bach để lãnh đạo định chế quản lý thể thao lớn nhất thế giới. Cuộc bầu cử đã diễn ra tối ngày thứ Năm, 20 tháng 3 vừa qua, tại thành phố biển Costa Navarino của Hy Lạp. Chỉ cần một vòng bỏ phiếu, bà Cavanti đã giành được đa số phiếu tuyệt đối 49 phiếu trước 6 ứng cử viên đối thủ toàn nam giới. Đặc phái viên của RFI Christophe Dianzion tại Costa Navarino tường trình.
The 10th president of the International Olympic Committee, Mrs. Kirsty Cavanti.
Không phải là một chiến thắng, mà là một thắng lợi huy hoàng. 49 trên 97 phiếu bầu, một tỷ lệ đáng kinh ngạc, không kém gì sự nghiệp của Kirsty Coventry ở Ủy ban Olympic quốc tế, chỉ 12 năm lên đến đỉnh cao. Ngay cả đó, không phải là giấc mơ thời trẻ của bà. Bà nói, khi tôi còn là cô bé 9 tuổi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có ngày đứng ở đây để phục vụ phong trào tuyệt vời của chúng ta. Đây không chỉ là vinh dự vô cùng lớn, mà còn là lời nhắc nhở cam kết của tôi với từng người trong các vị mà tôi sẽ lãnh đạo trong tổ chức này với vô cùng tự hào. Trẻ và hiện đại, từng tham gia nhiều ủy ban, bộ trưởng thể thao của Zimbabwe, hai danh hiệu vô địch Olympic 200m bơi ngửa. Trong công việc, bà được Thomas Bach đánh giá cao. Ứng viên Sebastian Coe, người thất bại chỉ giành được 8 phiếu, vẫn tỏ ra là người chơi đẹp. Ông nói, tôi rất vui mừng với Kirsty. Chúng ta có một vận động viên lãnh đạo tổ chức, đó là điều tốt. Cách đây vài tuần, chúng tôi đã thảo luận với nhau và chúng tôi đã đồng ý với nhau về nhiều việc. Tôi chúc mừng bà có rất nhiều việc ở phía trước, nhưng bà sẽ có được niềm tin của các vận động viên. Đến ngày 24 tháng 6, bà mới chính thức nhậm chức, nhưng ngay từ thứ Sáu này, ông Thomas Bach đã khởi động quá trình chuyển giao quyền lực bằng việc mời bà ăn sáng.
Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế là một chức vụ đặc biệt, được trọng vọng và đối xử như nguyên thủ quốc gia. Trong lịch sử của phong trào Olympic hiện đại đã qua 8 đời, chủ tịch là người châu Âu và một người châu Mỹ, chưa hề có ai là nữ giới. Cuộc chạy đua vào chức vụ này từ trước tới nay vẫn thường mang màu sắc địa chính trị và các cuộc vận động hậu trường cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả. Kirsty Cavanti là người phụ nữ đầu tiên đến từ châu Phi đã vượt qua một cuộc bầu cử lịch sử bằng bản sắc châu Phi và những đóng góp to lớn của bà trong lĩnh vực thể thao. Thông tín viên Josephine Kloegner tại Johannesburg phác họa chân dung của vị tân chủ tịch IOC.
À 41 ans, Kirsty Coventry a déjà derrière elle une grande carrière et un lourd palmarès.
Kirsty Coventry đã để lại phía sau một sự nghiệp lớn, đầy ắp những thành tích, 7 huy chương Olympic ở môn bơi, trong đó có 2 huy chương vàng vào năm 2004 và 2008. Thành tích này đã đưa bà trở thành vận động viên giành nhiều huy chương của Olympic nhất ở châu Phi. Ngoài ra thì bà còn là phụ nữ châu Phi duy nhất trong số 7 ứng viên cho chức vụ Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế. Đó cũng là cái thế mạnh của bà. Sinh ra tại Harare, thủ đô Zimbabwe, bà tham gia tranh cử dựa trên nguyên tắc triết lý nhân sinh Ubuntu, tôi tồn tại bởi chúng ta tồn tại. Đó là cái quan niệm sống cơ bản trong cộng đồng người Bantu ở miền nam lục địa châu Phi, đặc biệt được các giải Nobel Hòa Bình Nelson Mandela và Desmond Tutu cổ vũ. Sau khi rút khỏi sự nghiệp thi đấu thể thao năm 2016, Kirsty Coventry tiếp tục hoạt động trong thể thao ở mọi cấp. Bà tham gia Ủy ban Olympic Quốc tế năm 2013 ở quê hương mình. Coventry còn là Bộ trưởng Thanh niên, Thể thao, Nghệ thuật và Giải trí từ 2018. Bà cũng là người thành lập Học viện Bơi tại Zimbabwe. Thứ năm vừa qua, một lần nữa, bà đã ghi dấu ấn vào trang sử thể thao.
Josephine Klöckner, Johannesburg, RFI.
Đây là một cuộc bầu cử lịch sử đối với Liên hiệp châu Phi. Tổ chức này đã ca ngợi Kirsty Coventry đã phá bỏ rào cản, mở đường cho một tương lai công bằng và hòa nhập hơn trong thể thao. Ủy ban Olympic Zimbabwe đánh giá bà là hiện thân cho sự xuất sắc và niềm tự hào đối với châu Phi, Zimbabwe và phụ nữ. Nhiều gương mặt lớn của thể thao châu Phi cũng đã gửi lời chúc mừng tới bà. Tại quê nhà, Kirsty Coventry cũng đã ít nhiều gây tranh cãi do từng tham gia chính phủ chuyên quyền của Tổng thống Emmerson Mnangagwa. Hôm thứ Năm, ông đã gọi chiến thắng của bà là một thành công đáng tự hào cho Zimbabwe và cả châu lục. Tuy nhiên, đương kim Bộ trưởng Thể thao luôn khẳng định mong muốn thay đổi mọi thứ từ bên trong. Sau khi đắc cử, nữ chủ tịch tương lai của Ủy ban Olympic Quốc tế đã gửi lời đến châu Phi, đây là thời khắc của chúng ta. Là lãnh đạo định chế quản lý thể thao lớn nhất hành tinh, Kirsty Coventry sắp tới đây sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức địa chính trị quốc tế đang phủ bóng trên các đấu trường thể thao. Đầu tiên, bà sẽ phải xử lý hồ sơ vận động viên Nga và Belarus. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, thể thao hai quốc gia này đã bị tẩy chay khắp lượt trong các cuộc thi đấu quốc tế. Các vận động viên Nga và Belarus phải thi đấu dưới màu cờ trung lập. Chưa đầy một năm trước Thế vận hội mùa đông 2026 tại Milano Cortina, số phận của các vận động viên Nga và Belarus sẽ là một trong những vấn đề đầu tiên mà tân chủ tịch IOC phải giải quyết. Coventry chưa bày tỏ lập trường rõ ràng về vấn đề này. Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas là một ví dụ khác về lập trường cân bằng của định chế thể thao thế giới, trong khi IOC chưa bao giờ cân nhắc đến việc để người Israel thi đấu dưới danh nghĩa trung lập tại Thế vận hội Paris. Đồng thời bác bỏ mọi sự so sánh giữa Gaza và Ukraine, ủy ban đã mời 8 vận động viên Palestine không thể vượt qua vòng loại tham dự Paris 2024. Với sự tàn phá mà thể thao Palestine đang phải hứng chịu hiện nay, câu hỏi này chắc chắn sẽ lại nảy sinh khi Thế vận hội Los Angeles đến gần. Hồ sơ khác đang gây lo ngại trong phong trào thể thao thế giới liên quan đến Mỹ và Tổng thống Donald Trump. Mỹ đang có vai trò không thể thiếu đối với phong trào Olympic, không chỉ vì họ là chủ nhà của Thế vận hội mùa hè 2028 tại Los Angeles, Thế vận hội mùa đông 2034 tại Salt Lake City, mà còn vì Mỹ là nước đóng góp hơn 1/3 doanh thu của IOC thông qua bản quyền truyền hình do NBC Universal chi trả. Mỹ cũng là nơi đào tạo ra nhiều nhà vô địch Olympic, trong đó chính bà tân chủ tịch Coventry cũng đã từng được huấn luyện tại Auburn, Alabama trước khi giành được 7 huy chương Olympic. Tuy nhiên, từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã gây nhiều áp lực trên các quy định về điều kiện của vận động viên nữ tham gia Olympic, đe dọa cấm các vận động viên chuyển giới thi đấu trên lãnh thổ Mỹ. Điều này đặt ra thách thức với IOC, một tổ chức có nhiệm vụ đảm bảo sự độc lập của thể thao. Chúng tôi sẽ không thỏa hiệp với các giá trị của mình, bao gồm tinh thần đoàn kết và bảo đảm mọi vận động viên đủ điều kiện tham gia Olympic đều có thể thi đấu và được an toàn, bà Coventry tuyên bố tối hôm thứ Năm. Một vấn đề nữa với chính quyền Donald Trump, Mỹ đã đình chỉ khoản đóng góp của mình cho cơ quan phòng chống doping thế giới WADA trong năm nay, khi mà họ vẫn duy trì luật chống doping mang tính chất ngoài lãnh thổ từ năm 2020, điều có thể làm rạn nứt hệ thống thể thao toàn cầu. Cuối cùng là giấc mơ Olympic châu Phi, việc một bộ trưởng thể thao Zimbabwe, người điều phối Thế vận hội Olympic trẻ Dakar năm 2026 trong IOC, được bầu làm chủ tịch của định chế, tất yếu sẽ đặt ra một câu hỏi. Là lục địa duy nhất chưa từng được tổ chức Thế vận hội Olympic, khi nào thì châu Phi sẽ có được sự kiện lịch sử đầu tiên này? Là quốc gia tiên phong đăng cai World Cup 2010, Nam Phi hiện chính thức đang tham gia chạy đua giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè 2036 cùng với Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary, Qatar và Ả Rập Xê Út. Chương trình tạp chí thể thao xin kết lại tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình tới.
Vừa rồi là một tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt, Người yêu thứ nhất, một trong những sáng tác đầu tay của Goldman, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Góc vườn âm nhạc.
Trong làng nhạc chuyên nghiệp, hầu hết các nghệ sĩ biết sáng tác, trước khi trở nên nổi tiếng, đều phải trải qua nhiều năm trau dồi tay nghề. Trường hợp của Jean-Jacques Goldman cũng không phải là ngoại lệ. Trước khi thực sự thành danh vào năm 1982, anh đã có một thời gian sáng tác cho nhiều ca sĩ khác. Giai điệu Tout doucement, lời Việt là Người yêu thứ nhất, nằm trong giai đoạn sáng tác đầu đời của Jean-Jacques Goldman. Nguồn tin trên mạng cung cấp không nhiều thông tin về những năm tác giả Goldman mới vào nghề. Sau hơn 4 năm tham gia ban nhạc rock Tài Phong do hai nghệ sĩ gốc Việt là Khánh Mai và Tài Sinh sáng lập, Jean-Jacques Goldman khởi nghiệp solo lúc anh gần 30 tuổi, nhưng chủ yếu đã sáng tác nhạc cho người khác, chứ anh không muốn làm ca sĩ. Đây cũng là giai đoạn anh chuyển dần lối sáng tác từ tiếng Anh sang tiếng Pháp cho các giọng ca nữ mới vào nghề như Anne-Marie Bataillé, Emily Bonnet hay là Elie Medeiros. Trong giai đoạn những năm 1978 tới năm 1981, Jean-Jacques Goldman đã viết khoảng 20 bản nhạc bằng tiếng Pháp dưới nhiều bút danh khác nhau, trong đó có Sweet Memories, những kỷ niệm ngọt ngào. Goldman sáng tác vài bản nhạc cho một ca sĩ trẻ tuổi người Anh là Jane Surrey. Jane có một khuôn mặt thùy mị dễ thương, chất giọng tuy không mạnh nhưng nụ cười lại có duyên và lối diễn đạt rất nhí nhảnh. Jane đã đến với nghề ca một cách khá tình cờ. Sau một thời gian đi du học ở Pháp, cô chọn ở lại Paris và bắt đầu làm thư ký trong một hãng đĩa độc lập. Nhưng Jane không nghĩ rằng cô có cơ hội thành danh trong nghề ca hát. Cho tới một ngày kia, một trong những nhà sản xuất quyết định thực hiện đĩa nhạc đầu tiên của Jane, và nhờ vậy cô được giới thiệu với tác giả Jean-Jacques Goldman, ghi âm một số sáng tác đầu tay của tác giả này, trong đó có giai điệu ngọt ngào lãng mạn, Tout doucement. Cho dù Jane sau đó không thành công với nghề sân khấu, nhưng Paris lại trở thành quê hương thứ hai của cô ca sĩ người Anh. Trong tiếng Việt, nhạc phẩm Tout doucement có nhiều lời phóng tác khác nhau. Lời đầu tiên là của tác giả Phạm Duy, mang tựa đề Người yêu thứ nhất và do các nữ ca sĩ Ngọc Lan, Ngọc Huệ, Kiều Nga trình bày. Lời thứ nhì là nhạc phẩm Chuyện tình của em của tác giả Khúc Lan và do nữ ca sĩ Kỳ Phương Uyên ghi âm.
Chuyện tình em sao nhỏ bé với trái tim rất thơ mộng, đêm dài trôi qua rực rỡ với tiếng ca ngày nắng lên, vườn hồng muôn hoa sặc sỡ, bướm ong bay la cả, người tình hay chăng một thuở có em vẫn tôn thờ. Chuyện tình em trôi đi mãi giữa những trang giấy êm đềm, thôi còn lại bao yêu dấu sẽ giữ muôn đời với nhau, chờ ngày mai thôi sầu úa có em luôn say đời. Người yêu trong chiều ấy sẽ có em vẫn mong chờ. Có áng mây nhẹ lướt bay, có khúc ca vơi đầy, dịu dàng hoa thiên lý thoáng qua bên này, tình nào cho ta mộng tưởng.
Những giai điệu mà Song Sắc Goldman từng viết cho các nghệ sĩ mới vào nghề đều không thành công như dự kiến. Thế nhưng đó sẽ là thất bại cuối cùng của Song Sắc Goldman. Tuy không ăn khách, nhưng những bài hát của anh lại lọt vào tai của nhà sản xuất trẻ tuổi Marc Lumbroso, lúc bấy giờ đang tìm kiếm những tài năng mới. Nhà sản xuất này tin tưởng vào tiềm năng của Goldman và thuyết phục anh sáng tác rồi trình bày nhiều bài hát của chính mình, rồi giới thiệu các bản ghi âm thử cho các hãng đĩa thời bấy giờ. Sau những bước đầu không mấy thành công với Warner, Jean-Jacques Goldman nhờ vào sự khuyến khích của Marc Lumbroso đã giành lấy được hợp đồng ghi âm 5 album cho tập đoàn CBS. Giai đoạn khởi nghiệp không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Album đầu tay của Goldman bao gồm 11 sáng tác mới. Lúc đầu anh muốn đặt tựa đề là Demodé, có nghĩa là lỗi thời. Nhưng ban tiếp thị của CBS không đồng ý với tựa đề này, cho nên album đầu tiên của Goldman được phát hành vào mùa thu năm 1981 mà không hề có ghi tựa đề. Có lẽ những bài nhạc đầu tay chưa đủ sâu sắc, tài năng của Goldman chưa chín mùi để thành công, nhưng cũng từ đó mà tác giả này đã rút kinh nghiệm sáng tác trong thể loại pop rock, để rồi chọn đúng hướng đi sau đó cho mình. Sự nghiệp của anh có cánh từ năm 1982 trở đi, trong vòng hai thập niên liền, Jean-Jacques Goldman ngự trị trong làng nhạc Pháp, thành công nhờ vào chất giọng cũng như nhờ vào ngoại bút sáng tác của mình. Hầu hết các nghệ sĩ trứ danh nhất sau đó đều đã nhờ đến tài năng soạn nhạc của anh, Céline Dion, Patricia Cass, Florent Pagny hay là Patrick Fiori. Cho dù Goldman đã giải nghệ từ hơn một thập niên qua, nhưng anh vẫn luôn đứng đầu danh sách những nhân vật nổi tiếng, yêu thích nhất của người Pháp. Và có lẽ cũng vì nhiều bài hát của anh vẫn làm cho hàng triệu con tim say đắm ngất ngây. Những giai điệu này đã thật sự đi vào lòng người, từ lúc nào không hay.
Elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Hương nồng, bài hát tâm thiết lúc xưa giữa mai say xưa không phải ta. Mộng ước vẫn mãi qua xa, chân răng hồ chưa thấy ngừng. Đừng hát không ai thiết tha, cớ sao ai vẫn vô tình? Để tiếng hát bỗng xót xa, nước mắt rơi rơi,
rơi rơi trong chiều. Hỡi ơi người, đến đây người, hỡi ơi người, đến đây người. Hỡi ơi người, đến đây người, hỡi ơi người, đến đây người. Giờ này người đang phiêu du nơi nào hỡi em? Ở nơi phương đó có thoáng phút giây thương nhớ những ân tình. Hỡi ơi người nhớ chăng người, hỡi ơi người.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của EHI tiếng Việt đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Phái đoàn Ukraine và Mỹ họp tại Ả Rập Xê Út trước cuộc đàm phán với Nga. Thủ tướng Nhật Bản cam kết củng cố năng lực phòng thủ đối phó Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Đảng Fatah của Tổng thống Palestine kêu gọi Hamas từ bỏ quyền lực vì tồn vong của người Palestine. Ngày mai, 24 tháng 3, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Phòng Thương mại châu Âu, Eurocharm đánh giá cao việc tinh giản hành chính, nhưng Việt Nam cần tiến hành nhanh, hiệu quả để tăng hấp lực. Thu Hằng phỏng vấn Phó Chủ tịch Eurocharm Jean-Jacques Bouffler, mời quý vị nhớ đón nghe. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Jeremy phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng vào giờ thường lệ.